Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 4 tháng 5 năm 2024 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Thu Hương. Bản tin hôm nay ngày 4 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri tại Thanh Hóa.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm động viên tặng quà, lực lượng phục vụ và tham gia diễu binh diễu hành.
Trung tướng Nguyễn Xuân Anh kiểm tra tiến độ đóng mới tàu tại Tổng công ty Sông Thu.
Bỉ tham gia chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 sáng 4 tháng 5 tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã tiếp xúc cử tri tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cùng dự hội nghị có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, huyện Quan Sơn và đông đảo cử tri trong huyện. Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Đại tướng Lương Cường hoan nghênh và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các cử tri huyện Quan Sơn. Những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương đã được đại diện lãnh đạo địa phương trao đổi làm rõ. Những vấn đề chưa được giải đáp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa sẽ có trách nhiệm chuyển đến Quốc hội, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét một cách thấu đáo và thông tin đến cử tri trong thời gian sớm nhất. Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh.
Các ý kiến của cử tri đều bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh vừa qua. Và các cử tri cũng đã thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quyết liệt, hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền, địa phương và sự vào cuộc mạnh mẽ của Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp cùng các tầng lớp nhân dân. Thay mặt các vị đại biểu Quốc hội, tôi xin trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu rất tâm huyết, xây dựng của các đại biểu cử tri. Đoàn đại biểu Quốc hội xin tiếp thu, tổng hợp, báo cáo đầy đủ với Quốc hội.
Nhân dịp này, Đại tướng Lương Cường trao 100 suất quà của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tặng các gia đình chính sách và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quan Sơn. Ngoài ra, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nhà ở trên địa bàn huyện Quan Sơn.
Tiếp theo chương trình làm việc tại tỉnh Điện Biên, sáng nay, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 làm trưởng đoàn, đã đến thăm động viên tặng quà Bệnh viện Dã chiến Cứu chữa bước 2 Tổng cục Hậu cần tại Bệnh xá D40, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên và Khối sĩ quan Hải quân tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại đây, đồng thời đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo đảm chu đáo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các lực lượng tham gia sự kiện chính trị trọng đại này.
Đảng ủy Binh chủng Đặc công tổ chức hội nghị thực hiện nội dung kiểm tra theo quyết định kế hoạch của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Binh chủng Đặc công tiếp tục quán triệt thực hiện tốt một số nội dung như lãnh đạo chỉ đạo binh chủng thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về xây dựng phát triển lực lượng đặc công theo hướng tinh gọn mạnh, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh hiện đại, cường độ cao, tích cực chủ động rà soát, nắm chắc tình hình trên các hướng, địa bàn, mục tiêu đảm nhiệm, kiện toàn đầy đủ hệ thống văn kiện và duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử trí tốt các tình huống, góp phần bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong thời gian tới.
Tại Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ đóng mới tàu Hải đội Dân quân Thường trực đợt 2 giai đoạn 1 tại Tổng Công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Tổng Công ty Sông Thu tiếp tục khắc phục khó khăn, tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành việc đóng mới các tàu Hải đội Dân quân Thường trực theo hợp đồng đã được ký kết. Tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm trong triển khai các sản phẩm quốc phòng, sửa chữa, bàn giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các tàu quốc phòng theo kế hoạch và đột xuất, bảo đảm tốt việc làm thu nhập cho người lao động. Các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Sông Thu, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến dự án để bảo đảm tiến độ bàn giao tàu đã đề ra.
Đoàn công tác của Quân khu 9 do Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 9 làm trưởng đoàn, tiến hành khảo sát vị trí tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang năm 2024. Kiểm tra thực tế vị trí tổ chức thực binh và khu căn cứ chiến đấu giả định, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt yêu cầu Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh bố trí hợp lý vị trí hầm họp, công sự ẩn nấp của tỉnh ủy, ủy ban, các sở, ban, ngành, bảo đảm cho quá trình vận hành, chỉ đạo các bộ phận. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm tham mưu xây dựng các văn kiện diễn tập đúng công tác tham mưu tác chiến, dự kiến các tình huống tác chiến phù hợp, hình thức chiến thuật và quy mô cuộc diễn tập. Tổ nội dung quân khu tham mưu với Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 9 và giúp tỉnh hoàn thiện công tác chuẩn bị diễn tập đạt chất lượng cao nhất. Cục hậu cần chỉ đạo phối hợp địa phương tổ chức phương án luyện tập của một số ngành trong khu vực phòng thủ tỉnh. Cục chính trị phối hợp địa phương gặp gỡ nắm tình hình nhân dân và làm tốt công tác dân vận nơi diễn tập.
Tại Hà Nội, Xưởng X1, Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Đây là đại hội làm trước để rút kinh nghiệm trong Cục Kỹ thuật Binh chủng. Đại hội thảo luận xác định giai đoạn 2024-2029 tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, chú trọng xây dựng xưởng vững mạnh về chính trị, đặc biệt là thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nhiệm vụ sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng, đồng bộ, niêm cất trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật, tổ chức quy hoạch kho, xưởng sửa chữa, trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhân dịp này, lãnh đạo Xưởng X1 đã trao khen thưởng tặng 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.
Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố Thủ Đức giai đoạn 2019-2024. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thủ Đức tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua quyết thắng hiệu quả, thiết thực, bám sát chức năng, nhiệm vụ để có các hình thức, nội dung thi đua cụ thể phù hợp. Đồng thời chú trọng thi đua phải gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu và gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức tuyên dương và trao thưởng hơn 100 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.
Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần đến thăm, tặng quà, động viên các chiến sĩ mới thuộc Tổng cục Hậu cần đang tham gia huấn luyện tại Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Bá Lịch, Phó chủ nhiệm chính trị Tổng cục Hậu cần bày tỏ phấn khởi trước sự trưởng thành của các chiến sĩ, cảm ơn sự quan tâm, dìu dắt, hướng dẫn của chỉ huy đơn vị trong quá trình học tập và rèn luyện, đồng thời mong các chiến sĩ mới luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành kỷ luật, mệnh lệnh của người chỉ huy, tích cực học tập, rèn luyện vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của địa phương, gia đình và người thân. Dịp này, Đại tá Nguyễn Bá Lịch trao quà tặng tập thể Đại đội 14, Đại đội 15, Đại đội 17, trao 12 phần quà tặng 12 chiến sĩ của Tổng cục Hậu cần tham gia huấn luyện tại đây và có hoàn cảnh khó khăn.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật.
Mới đây, chính phủ Bỉ đã đồng ý tham gia phát triển máy bay chiến đấu mới trong chương trình có tên là Hệ thống Tác chiến Trên không Tương lai, gọi tắt là FCAS, với tư cách là quan sát viên. Ngoài ra, quốc gia này cũng đã được phê duyệt khởi động chương trình nghiên cứu và phát triển với khoản tài trợ 60 triệu euro nhằm nâng cao khả năng của ngành công nghiệp quốc phòng trong việc tham gia chương trình FCAS. Chương trình này được khởi xướng vào năm 2017 là một dự án quốc phòng lớn nhất châu Âu với sự tham gia của Pháp, Đức và Tây Ban Nha, có giá trị tới hơn 100 tỷ euro nhằm mục đích phát triển máy bay chiến đấu phản lực thế hệ thứ 6. Trọng tâm của FCAS là hệ thống vũ khí thế hệ tiếp theo bao gồm máy bay chiến đấu thế hệ mới NGF, tàu sân bay từ xa không người lái RCS và đám mây chiến đấu CC.
Tập đoàn đóng tàu ngầm Pháp Nava Group thông báo đã ký hợp đồng với ST Engineering Marine, công ty con của nhà thầu quốc phòng Singapore ST Engineering, để nâng cấp các tàu khu trục lớp Formidab. Theo đó, Nava Group sẽ hỗ trợ dự án nâng cấp này với tư cách là nhà thầu phụ. Nava Group Faes, công ty con của Nava Group có trụ sở tại Singapore, giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động quản lý dự án, bảo trì và cung ứng cùng với Hải quân Singapore và ST Engineering, được phát triển dựa trên thiết kế lớp tàu Lafayette của Pháp. Kinh hạm lớp Formidable của Hải quân Singapore hiện được xem là lớp tàu chiến hiện đại nhất của quốc gia này và trong khu vực. Tàu có chiều dài 114m, rộng 16m, lượng giãn nước 3.200 tấn, tốc độ tối đa hơn 46,3 km/h và phạm vi hoạt động 4.200 hải lý. Hệ thống điện tử trên tàu cũng rất hiện đại, hoạt động trên nền tảng tự động hóa cao, qua đó giúp giảm khối lượng công việc cho thủy thủ đoàn.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 4 tháng 5 của Báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.